Trên bàn có một câu hỏi, chúng tôi xin giải đáp ngắn. Xin thầy cho biết, một người chưa biết tu là gì? Khi mắc hỏa tán, trái tim người đó vẫn còn, sau đó thiêu thốt đến lần thứ ba mà trái tim vẫn còn nguyên dạng, thì người đó có được siêu hay không? Xin nói thêm, bản thân của người chết còn tiêm ba lần thiêu này, lúc sinh tiền nghiện xì ke ma túy, chết vào lúc 30 tuổi, có một vợ và hai con. Đây là một dữ liệu khá lý thú. Trước nhất, người chưa biết tu được định nghĩa là người không tin vào nhân quả, không ứng xử theo tứ diệu đế, kháng cự lại vô thường và kháng cự lại cái tiến trình vô ngã diễn ra đối với mình và mọi sự vật xung quanh. Họ để cho lòng tham, lòng sân, lòng si dễ dàng có cơ hội xuất hiện, không nỗ lực để cản và chuyển hóa chúng, làm cho chúng ngày càng lớn mạnh nhiều hơn. Người không có tâm tu là người dễ dàng gọi là hưởng thụ đời sống vật chất, xem chúng như là thượng đế, và không có một niềm khao khát giàu được khích lệ một cách rất là chân thành hướng về đời sống đạo đức và tâm linh. Họ không hề tin rằng sau khi chết con người tiếp tục phải chịu hậu quả của những hành động mà mình đang gây tạo, mà xem rằng chết là hết. Hoặc là những người cho rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này chỉ làm tự nhiên thôi. Núi có chiều cao và sừng sững, cây có màu xanh, cát thì có hạt nhỏ, màu thì vàng hay là trắng, hoa hồng thì có gai, cây thì đốt ra lửa, kim loại nung đóng thì chảy ra, lửa thiêu đốt thì trở thành tro bụi, nước mà chu cấp cho cây đó thì cây trưởng thành, nước mà tấn công đất thì đất sẽ bị tan rã, thì tất cả cái đó được gọi là quy luật tự nhiên. Thì có người thì không cho tự nhiên mà lại cho là ngẫu nhiên, mọi thứ nó diễn ra theo một cách tích tình cờ chứ không có người sắp xếp. Hai quan niệm này mặc dầu có phần tích cực và lạc quan hơn là quan niệm định mệnh số phận, nhưng nó cũng đều là các quan niệm tiêu cực. Do đó những niềm tin về mê tín vào ngẫu nhiên, vào thần mệnh, vào định mệnh, vào số phận đều được xem là những người sẽ khó có được cái tâm lý hướng về sự tu, và do đó họ được hiểu là phàm phu, ít nghe, kém học, kém tu về Phật pháp. Đây là quan điểm của kinh Tạng Pali. Vấn đề thứ hai được nêu ra trong câu hỏi là sau khi chết á, tại sao một người nghiện xì ke ma túy có vợ con thiêu đến ba lần mà trái tim vẫn còn nguyên? Nếu người đó là một Phật tử thì có lẽ ta nói đó là xá lệ, không à, xá lệ tim. Và đây đó là một người nghiện ma túy. Vì đó luôn từ đây chúng tôi xin lưu ý với quý vị rằng đừng nên vội đánh giá những cái chi phần còn lại sau khi thiêu của một con người là xá lệ, mà nhất là những cái đó nó có màu. Chúng tôi đã đi đến chứng kiến tận mắt những nơi thờ cho cốt được xem là xá lệ của những người có tu học, và thấy rất rõ phần lớn các tình huống là dạng kết tủa của xương. Kết tủa nó giống như là cái kiến mà khi ta đập vỡ nó có những hình thù là cao thấp nhọn bén khác nhau, và nó có màu sắc giống như là các loại gỗ hóa thạch vậy. Thì tất cả những loại này không nên quan niệm đó là xá lệ. Xá lệ có cấu trúc là hình viên, mà nó rõ hơn là hình bầu dục. Nó giống như là những viên sỏi mà đường kính của nó trung bình là khoảng từ 20 ml cho đến là 1 cm là nhiều, và nó không có màu. Đó là xá lệ được kết tụ dọc theo cái cột sống của con người. Khi con người tu tập đúng phương pháp, thể hiện đủ giới, định và tuệ, và không có quan hệ giới tính hay là chuyển hóa được cái năng lượng tính dục, thì sau khi chết với sự phát nguyện nhất định nào đó và với cái cấu trúc tự nhiên đặc biệt của cơ thể thì người đó có xá lệ. Xá lệ của Đức Phật Thích Ca được tôn thờ ở viện bảo tàng Sarnath, Ấn Độ, không có màu, và chỉ có vài ba viên mà thôi. Toàn nước Ấn Độ chỉ có vài ba viên xá lệ của Đức Phật đã được khai quật đo bằng máy C-carbon 14 với tuổi thọ, với nhiều cái bằng chứng khác nhau. Bây giờ ta thấy là hầu như nước Phật giáo nào cũng tuyên bố rằng mình có xá lệ của Đức Phật. Nội Thái Lan không, ta thấy là có mấy chục ngàn viên. Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Việt Nam cũng thế. Rồi bây giờ những cái hội đoàn Phật giáo muốn làm Phật sự, tổ chức các cái lưu diễn triển lãm xá lệ Phật, mà nếu ta nhìn vào toàn là màu còn hơn là kim cương học soạn hay là mã não sang hô hộ phách, thì cái đó đó, cái giá trị thực của xá lệ của Phật và các vị Bồ Tát là không có nhiều lắm đâu. Nói như thế không có nghĩa là ta phỉ báng về vấn đề này, mà để chúng ta có một niềm tin vững chãi hơn, chứ phải nghe nói ở đâu là ta tin đó, gặp đâu là ta lại lục đó. Một vấn đề ta cần phải quan trọng và nắm vững là không phải người tu chân chính nào khi chết đều có xá lệ, nếu người đó không có phát nguyện, hoặc người đó không có một cái cấu trúc cơ thể một cách đặc biệt hơn người khác một cách tự nhiên, chứ phải là buộc phải có tu. Cho nên nếu ta lấy cái công thức suy luận ngược lại rằng ai sau khi chết thiêu mà không có xá lệ thì người đó chưa phải là thánh, chưa phải là những người chứng đắc, là sai lầm. Rất nhiều vị thánh trong thời đại của Đức Phật chứng đắc với số lượng là vài chục ngàn người. Mà trong lịch sử mấy nghìn năm như thế, ta có đến hàng ngàn, hàng trăm ngàn các vị thánh đã chứng đắc đạo quả. Nhưng có bao nhiêu người đã để lại xá lệ đâu? Ở Việt Nam ta có may mắn để 5 xá lệ nhục thân: Ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Thiền sư Như Trí, Thiền sư Trương Chuyết và một vị nữa ở miền Bắc. Còn ở tại Trung Quốc thì ta có toàn thân xá lệ của Lục Tổ Huệ Năng, của Tỳ Kheo Đi Vô Tạng Tạng đồng thời với Lục Tổ Huệ Năng, của Hòa Thượng Hư Vân, của Thiền sư Kiến Nguyệt. Đó là 4 xá lệ, và của thầy sư Hám Sơn. Nhiều nước khác như là Nhật Bản, và có sự tu học của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, sau khi chết các ngài giàu của chứng đắc vẫn không để lại xá lệ. Do đó hai yếu tố nguyện ước và cấu trúc đặc biệt của cơ thể tạo điều kiện cho quá trình thiêu có những viên xá lệ. Còn ai không có, đừng vì thế mà nói rằng là tu không chứng. Trong tình huống câu hỏi này, tại sao trái tim người đó vẫn còn nguyên sau 3 lần thiêu, mà người đó là một kẻ nghiện ma túy, có vợ con, chứ phải là người tu tập, thì ta phải hiểu là cấu trúc cơ thể mỗi người là nó khác nhau. Cái thứ hai đó, trong suốt quá trình sống, ta sử dụng các hóa chất thông qua thuốc và thực phẩm nhiều ở mức độ nào đó trong phản ứng hóa học của nhiệt lượng ở trong lúc thiêu, tạo ra cái điều kiện là có cái chi phần này nó còn lại và chi phần khác thì mất, và cái màu sắc của các chi phần đó nó cũng khác nhau. Đừng vì thế mà ta nghĩ là xá lệ. Trong tình huống của Bồ Tát Thích Quảng Đức là một sự kiện ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của đạo Phật. Hòa Thượng Thích Quảng Đức phát nguyện lấy thân mình làm lửa Tam Muội Từ Bi để giúp cho chế độ phân biệt đối xử tôn giáo Ngô Đình Diệm trên nền tảng của Thi Chúa Giáo thức tỉnh được các hành vi sai lầm của mình. Cho nên Ngài đã phát nguyện là sau khi chết đó, là trái tim vẫn còn nguyên, để minh chứng là lòng từ bi đó không có cái gì có thể dập tắt được. Từ đó cái chết của Ngài được thi sĩ Vũ Hoàng Chương tặng một bài thơ mang tên là Lửa Từ Bi. Hồi nào giờ ta chỉ có một khái niệm lửa tượng trưng cho lòng sân, lửa thiêu đốt các công đức, lửa hủy diệt, nhưng nhờ sự kiện thiêu phát xuất từ lòng từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức mà ta có khái niệm là lửa từ bi. Trái tim là nơi thể hiện tình thương, Mà khi tình thương đó đạt được cái trình độ cao nhất là lòng từ bi, không có phân biệt đối xử và hận thù, với phát nguyện làm minh chứng, thì sau khi chết thiêu vẫn còn nguyệt, và đưa lên ở trên lò thiêu bằng điện 3000 độ, để mấy tiếng đồng hồ trái tim đó vẫn không bị hư hoại, bây giờ vẫn còn giữ trong ngân hàng nhà nước Việt Nam sau mấy chục năm vẫn không hư mất. Còn trong tình huống của câu hỏi này là người này vì sử dụng các loại thuốc ma túy rồi thiêu trong một tình huống nào đó trái tim nó còn lại, chứ không phải là xá lợi. Cái thứ hai, nhận xét đánh giá là người này có được siêu hay là không thông qua việc để lại trái tim á, là không có cơ sở gì để chúng ta tin hết. Ta phải hỏi thăm xem là trước khi chết cái người qua đời này đó có trăn trối gì hay không. Nếu họ có nhiều trăn trối, có điều nỗi sợ hãi, có nhiều sự bất an, và kết thúc cái chết đó làm cho cái mắt của người đó không nhắm lại được, thì ta có thể hiểu theo một cách tương đối rằng người này còn trăn trối nuối tiếc cho nên chưa đi được. Còn trước khi chết đó, nhờ có ban hộ niệm đến tụng kinh, nhờ có nhà sư hướng dẫn đời sống tinh thần, nhờ vợ con nhắc nhở mà người này cảm thấy hối hận về cái quãng đời đã qua, làm cho thân phận của mình đó, trở thành vô dụng, ảnh hưởng xấu đến gia đình, và cảm thấy rất là vui khi thấy là vợ con chăm sóc và không còn một sự tiếc nuối gì trên cõi đời này nữa, họ đã nhắm mắt ra đi một cách nhẹ nhàng, thì ta có thể biết rằng dầu họ bị nghiện ma túy, họ vẫn có thể được siêu sinh. Cho nên đừng nên dựa vào các cái dữ liệu vật thể trên cơ thể của chúng ta mà đánh giá là siêu hay không, mà xem các biểu hiện cuối cuộc đời. Do đó ta phải khéo léo ở chỗ là khi thân nhân của mình đang nằm đau liệt hay là bệnh quá nặng, mà bác sĩ cho biết rằng là cái chết chỉ là vấn đề khoảnh khắc của thời gian, thì đừng nên tiếc nuối mà kéo dài tình trạng để trong nhà thương. Ta nên mạnh dạn đưa thân thể của người đó về lại nhà, rồi con cái thỉnh mời các vị thầy đến để làm lễ hộ niệm, nhắc nhở cho người đó an tâm, rũ bỏ mọi muộn phiền lo lắng, tụng niệm rồi niệm Phật, rồi sám hối cho người đó để cho người đó ra đi được nhẹ nhàng và thư thái. Đó là cách tốt nhất. Còn tiếc nuối để kéo dài thêm sự sống thì ta đang nuôi dưỡng các cái cảm giác khổ đau, và cái chết diễn ra trong nhà thương sẽ không làm cho chúng ta thỉnh thi thể về ngay tức khắc được. Ta phải trải qua rất nhiều thủ tục rắc rối theo pháp y đã quy định. Do đó là những người thân ta phải hết sức chú trọng về điều này. Và từ cái thời gian chết dẫn đến cái vấn đề tang lễ, ta cũng làm hết sức là cẩn trọng, đừng tin vào năm tháng ngày giờ trùng tang tam tang, phải chọn ngày giờ thích hợp để cho tất cả người thân có mặt để cùng tham dự. Tổ chức đúng theo phong tục Phật giáo và Phật giáo thì ta hỗ trợ và giúp cho người qua cố rất là nhiều. Đây là tinh thần Phật dạy. Nói tóm lại là trái tim còn đó không đủ dữ liệu để chứng minh rằng người đó chưa được siêu hay là đã được siêu. Và ta cũng không nên quan trọng về trái tim còn lại này, mà cứ xem nó như là một cái mảnh của thi thể sau khi thiêu nó còn. Nhiều người nó còn cái xương sọ, nhiều người còn cái xương sườn, nhiều người còn xương sống, tùy theo cái vị trí và lửa đốt ở ngay chỗ đó. Chỗ nào nó đốt nhiều thì nó tan rã nhanh, chỗ nào đốt ít thì nó tan rã chậm. Rồi đó, những cái hóa chất tụ lại trên cơ thể trong suốt mấy chục năm người ta uống thuốc đó, nó cũng tạo ra cái tiến trình khác biệt này, cho nên ta đừng quá chú trọng nó. Xin kết thúc buổi pháp thoại tại đây. Kính chúc tất cả được an lành.